bạn đang nghe câu chuyện Cuộc chiến hôn nhân, nguyên tác Mỹ Cốt Chi Tư, tác giả Cống Trà, editor Nhi, qua giọng đọc của Jessica. Chuyện được phát trên website thegioiaudio.org. Phiên ngoại Phần 1 Hận. Phản chiếu trong gương là một thiếu phụ xinh đẹp, lông mày lá liễu, môi đỏ mọc. Là Minh Tú ngơ ngẩn nhìn bản thân trong gương, lòng quặn đau. Trước đây, cô biết trong lòng biểu ca chỉ có mình cô, cho dù có xuất hiện người con gái khác, biểu ca cũng không buồn liếc mắt. Bắt đầu từ khi nào, biểu ca đã thay đổi? Đúng vậy, là từ khi Lâm Mị xuất hiện. Giả sử năm đó, cô không hãm hại Lâm Mị thành thân cùng biểu ca, cô đi lấy người khác. Liệu biểu ca có đối với cô nhớ mãi không quên, áy náy suốt đời không? Từ khi thành thân, biểu ca giống như hoàn thành nghĩa vụ, không còn những lời âu yếm. Cuộc hôn nhân cô mong muốn hoàn toàn không phải thế này, không phải. Trước kia là mợ, nay là mẹ chồng, cũng thể hiện thái độ ghét bỏ không chút che giấu, khiến người hầu kẻ hạ trong phủ cũng khinh thường cô. Bởi vì sống ở nhà bà ngoại từ lâu, trở mặt với mẹ kế, cô có nhà mẹ mà như không. Bởi vì chỉ biết có biểu ca, không kết giao bạn bè gì, cô không có nổi một người bạn tâm giao. Có chuyện, chỉ có thể lén tìm bà vú để chia sẻ. Bà vú kiến thức nông cạn, có thể đưa ra kế sách hay ho gì? Cô muốn lôi kéo trái tim biểu ca, muốn biểu ca nhớ lại quãng thời gian thơ bé. Đúng vậy, cô đã thành công, hơn nữa còn có thai. Quãng thời gian đó là quãng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của cô, cho đến khi cô sinh con gái, sau đó không lâu lại sinh con gái thứ hai, con gái thứ ba. Không có con trai, cô không có địa vị, ngay cả vợ lẽ Ngô Ngọc Y cũng không coi cô ra gì, khinh thường ra mặt. Đêm khuya cô quạnh, cô nhìn đỉnh màn, lệ tràn khóe mi. Thì ra, gửi gắm tất cả tâm tư vào một người đàn ông là việc ngu xuẩn nhất trên đời. Biểu ca không phải là biểu ca của một mình cô, gia sản cũng không phải gia sản của riêng một người nào. Muốn có hy vọng, chỉ có sinh được một đứa con trai. Ngàn trái ở chỗ, cô không sinh được con trai. Lúc này, cô không hề hận Lâm Mị nữa. Điều cô hận là lựa chọn của bản thân. Phiên ngoại 2 Hối tiếc. Nhậm Hiểu Ngọc nổi nóng cắn khăn tay như muốn phát điên, nhưng hoàn toàn không có biện pháp gì. Trong vòng mấy năm, Liễu Vĩnh được thăng quan liên tục, Lâm Mị cũng vinh dự lây, được phong hào, vinh quang vô hạn. Ngoại trừ ghen ghét, cô còn biện pháp gì? Năm đó, không phải là cô không thích Liễu Vĩnh, chỉ có điều Liễu Vĩnh chẳng qua chỉ là một thư sinh nghèo. Nếu cưới hắn, tương lai sẽ phải dựa vào cô nhiều. Lại thêm, Liễu Vĩnh như gần như xa, không thể nắm bắt, cũng không chịu cúi đầu nhận thế hạ phong. Cô là thiên kim nhà tể tướng, tài mạo song toàn, sao có thể để Liễu Vĩnh khống chế? Tất nhiên là muốn áp đảo khí thế Liễu Vĩnh, muốn hắn nghe lời, thậm chí còn thể hiện rằng cô có những lựa chọn tốt hơn hắn rất nhiều. Nếu hắn nghe lời, cô sẽ chọn hắn, cho hắn một tiền đồ tốt. Nếu hắn không nghe lời, cô cũng không phải là không cưới hắn thì không được. Cô cũng biết Liễu Vĩnh còn ẩm ờ với Chu Mẫn Mẫn, nhưng mà Chu Mẫn Mẫn thua cô mọi mặt, chẳng lý nào Liễu Vĩnh lại bỏ cô mà chọn Chu Mẫn Mẫn. Thế nên cô chủ quan cho rằng Liễu Vĩnh làm thế là mượn Chu Mẫn Mẫn khích tướng mình, càng như vậy càng cho thấy Liễu Vĩnh có ý với mình, càng khó có được lại càng trân trọng. Cô sẽ không để Liễu Vĩnh đắc thủ dễ dàng, cô muốn giày vò trái tim Liễu Vĩnh từ từ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại không thể ngờ Liễu Vĩnh thật sự bỏ cô, đến hầu phủ cầu hôn. Càng ngoài dự đoán hơn, người Liễu Vĩnh cầu hôn cũng không phải Chu Mẫn Mẫn, mà là nghĩa nữ nhà hầu gia, Lâm Mị. Cô cười lạnh, Lâm Mị cùng lắm chỉ là nghĩa nữ hầu phủ, sao có thể so sánh với cô. Tương lai, Liễu Vĩnh nhất định sẽ hối không kịp. Cho đến khi Liễu Vĩnh được lòng vua, phu nhân các phủ đua nhau lấy lòng Lâm Mị, cả cô cũng phải đến Liễu phủ ăn nói nhẹ nhàng với Lâm Mị. Cô mới phát hiện, người hối hận là cô, chứ không phải Liễu Vĩnh. Nếu trước kia thái độ của cô mềm mỏng hơn, nhanh chóng bàn chuyện cưới xin với Liễu Vĩnh, oai phong hôm nay sẽ không phải Lâm Mị. Có con rể như Liễu Vĩnh, tể tướng phủ cũng sẽ không suy sụp quá nhanh. Người hôm nay các phu nhân phải tranh nhau lấy lòng sẽ là cô chứ không phải Lâm Mị. Đúng vậy, hối thì đã muộn. Phiên ngoại ba, yêu. Cháu sẽ làm ca ca. Gần đây, Tiểu Nhạc Nhạc rất vui vẻ, mẫu thân đang có bầu. Nghe nói trong bụng mẫu thân đang có một tiểu muội muội mập mạp trắng trẻo, chờ thêm một thời gian nữa, tiểu muội muội sẽ ra ngoài, đến lúc đó bé sẽ trở thành ca ca. Trở thành ca ca rồi, bé có thể dạy chữ cho muội muội, dạy muội muội làm cái này, làm cái kia, còn có thể thể hiện sự uy phong của một ca ca. Mẫu thân thật sự sinh một tiểu muội muội. Tiểu Nhạc Nhạc giơ tay sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu muội muội, vừa mềm lại vừa mỏng, như thể chạm vào là rách. Bé chưa kịp dùng lực, đã có hai cánh tay gạt tay bé ra. Bé ngẩng đầu nhìn, cánh tay lớn hơn là phụ thân, cánh tay nhỏ hơn là đại ca Phi Phi. Cuối cùng, Tiểu Nhạc Nhạc chán nản phát hiện, bé căn bản không có cơ hội thể hiện sự uy phong của một ca ca. Phụ thân và đại ca tranh nhau bế tiểu muội muội, còn bé vừa nhỏ vừa yếu, không có cơ hội tranh giành với hai người đó. Người muội muội vừa thơm lại vừa mềm mại, vừa bế vào là không muốn buông tay. Sau đó, phụ thân chỉ cho mama và bọn hầu gái bế muội muội, không cho đại ca, trọng trọng và bé được bế, nói là con trai không được bế. Nhưng thật là bất công, phụ thân ngày nào cũng bế. Còn nữa, bé từng bắt gặp, phụ thân còn thích ôm mẫu thân, nếu mẫu thân đang ôm bé, phụ thân nhất định sẽ trừng mắt bắt bé xuống, thật là bất công. 2. Phụ thân yêu nhất mẫu thân và muội muội. Rõ ràng, mẫu thân có lúc còn giận dữ với phụ thân lại không lấy đó làm phiền, dỗ ngọt đến khi mẫu thân cười mới thôi. Rõ ràng muội muội thích khóc nhéo, phụ thân cũng không ngại, dỗ lên dỗ xuống. Nếu bé và đại ca dám như vậy, nhất định nhanh chóng ăn đòn, thật là bất công. Tiểu Nhạc Nhạc than thở mấy ngày, thảo luận với Phi Phi, rốt cục cũng hiểu ra, phụ thân là đàn ông, mẫu thân và muội muội là phụ nữ. Đàn ông yêu phụ nữ là chuyện rất hiển nhiên, nếu hai đứa là con gái, phụ thân nhất định sẽ không cáu giận với hai đứa, nhất định sẽ dỗ dành. Xem ra, việc cấp bách là phải đấu tranh giành giật tình cảm, không thể để cho mẫu thân và muội muội chỉ chú ý đến một mình phụ thân. Đàn ông tranh giành tình cảm của phụ nữ chính là chuyện hiển nhiên. Phiên ngoại 4, đẹp trai. Đại Chu Quốc Thái Bình nhiều năm, Tần Tể Tướng và Tần Thị Lan chiến tích xuất chúng, chỉ vài năm đã khiến kinh thành càng thêm phồn vinh, dân chúng có của ăn của để. Lại bởi vì Đại Hạ Quốc tăng cường buôn bán với Đại Chu Quốc, rất nhiều thương gia Đại Hạ đến kinh thành, mang theo hàng hóa đa dạng, mỗi lần có hội hè, đường phố đông nghịt người, xem không hết trò. Cuối xuân, những ngày cuối cùng của tháng 3, theo thường lệ là ngày nghỉ cuối tuần của quan viên. Sáng sớm, phố xá đã náo nhiệt ồn ào, các hàng rong bên đường bán đủ thứ, nào đèn lồng, kẹo đường hình người, đồ thêu tinh xảo, hàng hóa của người Hồ, đồ ăn vặt mùi thơm nức mũi. Một xe tứ mã dừng ở đầu phố, một giọng nói trong trẻo vang lên. Phụ thân, con muốn mua một quả cầu pha lê của người Hồ, làm thọ lễ cho bà ngoại. Cùng với tiếng nói, một bé trai tuấn tú khoảng 10 tuổi nhảy ra khỏi xe. Một bé trai tuấn tú khoảng 6-7 tuổi nhảy ra theo. Con cũng muốn, cũng muốn. Trong xe vang lên giọng nói non nớt của một bé gái. Đôi vợ chồng trẻ ngồi trong xe nhìn cô con gái hơn 2 tuổi đang hô tay đòi ra ngoài mà phải bật cười, Nhất thời người hầu tiến lên bế cô bé con xuống xe, đôi vợ chồng trẻ tuổi cũng lần lượt xuống xe. Người chồng nói: "Thường già người Hồ có nhiều hàng hóa lạ mắt, xem một chút đi." Nhóm người này chính là Liễu Vĩnh, Lâm Mị và các con. Lâm Mị thấy Liễu Vĩnh dung túng cho mấy đứa con, sẵn giọng: "Hôm nay là sinh thần mẫu thân, chúng ta nên đến sớm mới phải, giờ lại còn dừng xe cho các con mua đồ, thế nào cũng đến muộn." Liễu Vĩnh lơ đễnh cười nói: "Ta vợ con nghèo nhóc thế này, có chậm một chút cũng là bình thường, huống hồ Phi Phi cũng luôn muốn chuẩn bị thọ lễ cho mẹ vợ, nhưng chanh chữ bị âm âm làm rách tối qua rồi, tháng này chưa kịp viết vẽ gì, giờ cứ để các con mua quà, tự thể hiện tâm ý của mình." Cuối cùng, Phi Phi mua một viên đá quý hình cầu, Nhẹt Nhẹt mua một cây vải tơ, Lâm Mị mua cho âm âm một đèn lồng. Vì dừng lại giữa đường, nên khi cả nhà đến hầu phủ cũng hơi trễ giờ một chút. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu được báo là nhà Liễu Vĩnh đến thì ra tận cửa đón, giơ tay bế tiểu âm âm, gọi Tâm Can bảo bối, cười nói: "Vừa rồi có các phu nhân khen, nói lần trước đến Liễu phủ, thấy tiểu âm âm ngoan ngoãn rất đáng yêu, theo dáng vẻ đấy, đến lúc trưởng thành, chỉ sợ cửa lớn của Liễu phủ phải gia cố thật chắc chắn, nếu không sớm muộn cũng bị bà mối đạp hỏng." Thấy phu nhân Vĩnh Bình Hầu có chuyện muốn nói riêng với Lâm Mị, Liễu Vĩnh cười một tiếng, dẫn Phi Phi và Nhẹ Nhẹ đi trước. Lâm Mị vội vàng bảo cố nhũ mẫu bế tiểu âm âm đi vào trước, rồi đi chậm lại, lặng lẽ nói: "Mẫu thân có chuyện gì muốn nói ạ?" Phu nhân Vĩnh Bình Hầu gật đầu, kề tai nàng thì thầm: "Hôm nay đến dự thọ yến, có mấy phu nhân dẫn theo tiểu thư nhà mình đến, ý tại ngôn ngoại, còn nhớ ứng phó cẩn thận." Lâm Mị ngẩn ra, tiểu thư trong kinh thành tất nhiên sẽ không muốn làm thiếp cho Liễu đại ca, vậy nàng phải cẩn thận điều gì? Phu nhân Vĩnh Bình Hầu thấy Lâm Mị không hiểu, liền cười rồi mới nói: "Bọn họ nhằm vào Phi Phi kìa, mấy cô bé kia đều là khoảng 8-9 tuổi, nếu trong lúc chơi đùa có thể khiến Phi Phi thốt ra lời hứa hẹn nào, đến lúc đấy còn định ứng phó sao?" Lâm Mị lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: "Mẫu thân, Phi Phi mới 10 tuổi thôi mà." Phi Phi mặc dù mới 10 tuổi nhưng tướng mạo tuấn tú, thông minh dị thường, tương lai nhất định sẽ là trạng nguyên. Giờ không xuống tay trước, đợi đến khi Phi Phi 12-13 tuổi, chỉ sợ thành trâu chậm uống nước đục. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu nửa đùa nửa thật: "Huống hồ Liễu Vĩnh đang được lòng hoàng thượng, ai lại không muốn trèo cao?" Lâm Mị cười nói: "Phi Phi vẫn còn nhỏ, giờ bàn chuyện này vẫn sớm quá. Không biết từ lúc nào nhà nàng lại thành đối tượng để người khác trèo cao." Lúc này, một vị lão phu nhân kéo Phi Phi ngồi xuống bên cạnh, nhìn các cô bé trong đại sảnh một lượt, nửa đùa nửa thật lặng lẽ hỏi: "Phi Phi thích cô nương nhà ai?" Phi Phi nhìn các cô bé xung quanh một lượt, cười hì hì, lặng lẽ trả lời: "Ai cháu cũng thích hết." "Ấy, không thể tham lam như thế, chỉ có thể thích một người thôi." Lão phu nhân nói: "Cháu nói xem cháu thích ai, ta sẽ làm chủ cho cháu."
"Người cháu thích, chỉ sợ lão phu nhân không làm chủ được."
Phi Phi bày ra vẻ mặt nghiêm túc. "Là ai?" Lão phu nhân không khỏi tò mò. Phi Phi cười hì hì nói:
"Cháu không nói đâu.
Cháu đã 10 tuổi rồi, lại cứ dụ dỗ như dụ trẻ con 3-4 tuổi, lẽ nào lại thế?" Phi Phi vừa nói, vừa ưỡn ngực, đón nhận ánh mắt của các cô bé trong đại sảnh, ra vẻ phóng khoáng nhất vạt áo, nghiêm trang oai vệ đi ra khỏi sảnh. Tiểu Nhạt Nhạt cũng vừa vùng vẫy thoát ra được khỏi nhóm phụ nhân, nhìn thấy Phi Phi, vội vàng dừng lại nói chuyện, hai anh em đồng thanh: "Hay, đẹp trai thật khổ." Phiên ngoại năm, hoa đào. Mùa xuân năm đó, hoa đào rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Rất nhiều người đến ngoại ô kinh thành du ngoạn. Tô Trọng Tinh cùng mấy bạn đồng môn đứng dưới tàn hoa đào ngâm thơ, thần thái sáng láng, tuấn kiệt xuất chúng, khiến không ít thiếu nữ phải ngẩn ngơ. Lâm Mị đứng ở cách đó không xa, im lặng nhìn Tô Trọng Tinh. Hôm nay nàng mặc quần áo đàn ông, hai hàng lông mày cũng vẽ cho thô, nhìn tháng qua sẽ thấy một thiếu niên thanh tú, dưới tàn hoa đào, hàng mi dài cong vút, mắt ướt át long lanh, khiến không ít thiếu nữ nhìn đến mất hồn. Lâm Mị không hề biết đến ánh mắt của người khác, chỉ hỏi Cố Nhũ Mẫu, Mama, thiếu niên kia chính là thiếu gia Tô Phủ, Tô Trọng Tinh sao? Tiểu thư, đúng là hắn. Vũ đã nghe ngóng rất kỹ càng, hắn tài mạo song toàn, giữ thân trong sạch, đúng là ứng cử viên hàng đầu khi kén chồng của các thiếu nữ kinh thành. Tuy chúng ta có hôn ước, nhưng vẫn phải dò la rõ ràng rồi mới tới nhà họ được.
Mama, tuy cháu có hôn ước, nhưng hai nhà mất liên lạc đã lâu, liệu người ta có thừa nhận hôn sự này không?
Tiểu thư yên tâm, Vũ nghe ngóng kỹ rồi, Tô thiếu gia chưa thành thân cũng không đính hôn, nào có lý do gì để chối bỏ hôn sự. Giờ Tô lão gia đang là quan hàng lâm, rất có danh tiếng, nhất định sẽ không hối hôn tùy tiện đâu.
Mama,
tiểu thư, cô tài mạo song toàn, có gì đáng phải lo lắng? Vũ tin Tô thiếu gia kia nếu thấy tiểu thư, nhất định sẽ đem lòng tương tư.
Lâm Mị nghe Cố Nhũ Mẫu nói thế, không khỏi cúi đầu thở dài một tiếng. Cha mẹ đều đã tạ thế, ngàn dặm xa xôi lên kinh, được ăn cả, ngã về không. Nếu là họ Tô không thừa nhận hôn sự, nàng biết làm sao đây?
Cố Nhũ Mẫu thấy Lâm Mị nhíu mày lo âu, vội vàng trấn an. Nếu nhà họ Tô không thừa nhận hôn sự, chúng ta lại đi cầu kiếm một vị phu nhân khác, nhất định sẽ có cách.
Một làn gió thổi qua, Lâm Mị giơ tay đón được một cánh hoa lơ lửng, kề lên mũi khẽ ngửi, lại nghịch ngợm thổi thổi, môi đỏ thắm như cánh hoa đào, cười khúc khích, khuynh đảo đất trời. Cố Nhũ Mẫu thấy vậy ngẩn ngơ, cười nói,
tiểu thư tùy mặc quần áo đàn ông mà vẫn không giấu được vẻ đẹp rạng ngời.
Lâm Mị đang định trả lời, đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, cơ hồ đứng không vững, vội vàng vịn vào vai Cố Nhũ Mẫu cúi đầu nói, Mama, chúng ta mau về thôi, chỗ này đông người quá, cháu chóng mặt.
Cố Nhũ Mẫu thấy Lâm Mị như gục xuống, hai má ửng hồng, không khỏi kinh hãi, dìu đỡ nàng hỏi nhỏ, tiểu thư bị sao vậy?
Cháu không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi.
Lâm Mị là trẻ sinh non, không được cứng cáp như người khác, từ lúc có nguyệt sự, hễ ngửi thấy khí tích đàn ông trẻ tuổi là chân tay bãi hoải, đứng không vững. Từ mùa xuân năm nay, bệnh càng thêm nghiêm trọng, như lúc này, không biết ngửi thấy khí tức ở đâu, chỉ phản phất mà đã không đứng được. Lâm Mị cùng Cố Nhũ Mẫu đi vòng qua gốc cây đào, chậm rãi rời đi.
Từ dưới một gốc đào khác, một thanh niên tuấn tú hơn người đi tới, chính là Liễu Vĩnh. Liễu Vĩnh đứng ở vị trí mà Lâm Mị vừa đứng, thắc mắc nhìn hoa đào lẩm bẩm, kỳ quái, sao hoa đào này lại phản phất một hương thơm lạ, giống hương thơm mà sách vẫn tả về tuyệt sắc mỹ nữ. Liễu Vĩnh đưa mắt nhìn hoa đào, giơ tay đón một cánh hoa rơi, vút về nhẹ nhàng, cất vào trong ống tay áo. Hoa không say người, nhưng người tự say.
Phiên ngoại 6, hoa sen. Mùa hè năm ấy, hoa sen nở rộ, hương thơm thanh tao sâu kín, duyên dáng yêu kiều. Phu nhân Vĩnh Bình Hầu dẫn các con đến lương đình thưởng hoa, cười nói rộn rã, hoa như khiêu vũ với gió, dập dờn sóng nước, đẹp như giao trì. Chu Minh Dương cười lơ đãng, mũi tìm kiếm một mùi hương quen thuộc, ánh mắt dịu dàng ve vuốt đóa hoa sen, tâm tư lại chìm đắm trong miền ký ức.
Lúc nhỏ, hắn thường theo phu nhân Vĩnh Bình Hầu tiến cung, cùng đại công chúa chơi đùa. Mùa hè,
Trên người đại công chúa thường có hương sen rất dễ chịu. Khi đó, hoàng thượng sủng ái đại công chúa, nói công chúa là bách hoa chi vương, mùn hương trên người, đặc biệt tan phong hào, thiên phương. Thiên phương công chúa dần lớn, mỗi khi tham dự yến tiệc, thiếu niên kinh thành được diện kiến đều đem lòng tương tư, Chu Minh Dương cũng đem lòng nhung nhớ. Có điều để tránh bị nghi ngờ, hắn càng lúc càng ít tiến cung, thiên phương công chúa lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn càng lúc càng nhiều. Nhưng trời không chiều lòng người, thiên phương công chúa lại gả cho thượng du, giấc mộng của hắn tan thành mây khói. Kể từ lúc đó, hắn bắt đầu có sở thích sưu tập các giống hoa thơm, nhằm tìm kiếm một mùi hương đã mất. Chu Minh Dương dời mắt từ hồ sen sang lâm mị, tim hơi loạn nhịp. Cô nghĩa muội này, bất kể là phong thái hay dung mạo hay hương thơm, đều rất giống thiên phương công chúa. Có lẽ hắn nên giữ nàng lại hầu phủ. Chu Từ lặng lẽ quan sát lâm mị, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn Chu Minh Dương, lòng thầm tiếc nuối. Hay, dung mạo nghĩa muội rất giống thiên phương công chúa, đừng nói anh trai, chính hắn cũng không thể nén lòng. Nhưng anh trai muốn cưới lâm mị làm vợ cả chỉ sợ không dễ dàng, tính lâm mị quật cường cũng không chịu làm lẽ, chuyện này ắt là còn phải nâng lên đặt xuống nhiều. Thưởng hoa xong, chờ mọi người về phòng, Chu Từ lôi kéo Chu Minh Dương về phòng mình uống rượu. Đến lúc ngà ngà say, Chu Từ đột nhiên đi mở tủ, lấy ra một tấm chăn đơn ngập ngừng. Ca, cái này tặng cho ca. Chu Minh Dương đưa mắt nhìn, trên chăn theo một mỹ nữ, tướng mạo rất giống thiên phương công chúa, hết sức quyến rũ. Ca, ca cất trên giường, lúc nào bức rứt quá thì lấy mà giải tỏa, đừng tự dày vò bản thân. Chu Từ ra vẻ nghiêm túc. Tiểu Từ đừng nói bậy. Chu Minh Dương dời mắt đi chỗ khác hỏi, cái này ở đâu ra? Là để gọi một tú nương thân đến nhờ làm cấp tóc. Màu đốt đi, sau này không được làm mấy thứ này nữa. Chu Minh Dương cười chua chát. Vật chết sao có thể so sánh với người sống. Lâm Mị em ấy, nàng là nàng, Lâm Mị là Lâm Mị, ta phân biệt được. Khi sen tàn úa, Lâm Mị lên kiệu hoa về làm vợ Liễu Vĩnh, Chu Minh Dương biết có những thứ không thể giữ mãi, có những người không thể nhớ mãi. Mùa sen nở năm sau, Chu Minh Dương cùng cô vợ mới cưới là nhị công chúa ngồi thưởng hoa, đột nhiên phát hiện một năm bốn mùa, mỗi mùa có nét đặc sắc riêng, hắn thật sự không cần cố chấp. Viên ngoại 7, hoa lê. Mùa thu năm ấy, hoa lê nở tràn, cơn gió vờn qua, mưa hoa đổ xuống. Tả phủ vui mừng đón cô con gái mới chào đời, đặt tên là Tả Lê. Vào lễ chảo chu, phu nhân phủ khác đến chơi, ai nấy đều khen Tả Lê trắng trẻo mập mạp, đúng là có tướng có phúc, tương lai tất là quý nhân. Có phu nhân vén tay áo Tả Lê xích xoa, cổ tay trắng như ngó sen, nhìn chỉ muốn cắn. Cuối cùng cánh tay nhỏ bé mập mạp đấy lại chọn một cây bút lông. Các phu nhân thấy thế cười nói, có lẽ đây sẽ là một nữ tài tử, tương lai là một đại sư thư pháp chăng. Tả phu nhân cười thật mỹ mãn, chớp mắt đã mấy năm, thân thể Tả Lê vẫn tròn vo như thế, nhưng cô bé rất thông minh lanh lợi, ngâm thơ viết chữ, không thua kém anh trai chút nào. Ngay cả Tả lão gia cũng rất ưu ái con gái nhà mình. Năm Tả Lê lên 10, Tả phu nhân rất sầu rĩ. Một cô gái béo như thế, nếu sau này không gầy đi được, thì biết làm sao? Khi Tả Lê đến tuổi cập kê, Tả phu nhân lo âu đến mức ngủ triền miên. Con gái nhà khác đã lần lượt đến hôn hết rồi, nhưng con gái bà vì quá béo, mãi vẫn chưa hứa hôn được với ai. hay là gia đình nên hạ thấp tiêu chuẩn, chọn một người bình thường. Tả Lê lại cho rằng không thể vì bản thân béo phì mà vơ bèo gạt tép. Cô ấy rất kiên trì, kiên quyết tìm một người đàn ông nhận thức được giá trị của cô ấy. Các cô nương tuổi tác tương đương lần lượt xuất giá, cùng chồng về thăm nhà mẹ, đắc ý vinh vang. Tả Lê vẫn không hề dao động, chỉ nói: vơ bèo gạt tép cho có một người chồng, rồi phải chịu sự khinh thường của phu quân ngày này sang ngày khác, thì không bằng ở giá. Nếu không tìm được người nhận thức được giá trị của con, còn tình nguyện xuất gia làm ni cô, quyết không cúi đầu phụ thuộc, đau khổ qua ngày. Tả phu nhân không cam lòng, mỗi lần dự tiệc đều dẫn Tả Lê theo, hòng tìm kiếm một tia hy vọng, nhưng cứ lần lượt ra về trong thất vọng. Thời điểm Tả phu nhân nản chí tuyệt vọng, vương gia Hạ Quốc Hạ Như Phong tuyên bố đến Tả phủ cầu hôn, Tả Lê nhận lời. Khi những bông hoa lê đầu mùa bung nở, Tả Lê theo chồng đến Đại Hạ Quốc. 3 năm sau, nhà họ Tả nhận được tin Hạ Như Phong đăng cơ làm hoàng đế Hạ Quốc, Tả Lê được phong làm hoàng hậu, con trai cũng được sủng ái đặc biệt. Hạ Như Phong truyền sủng Tả Lê, cung đình Hạ Quốc có lời đồn, nói Tả Lê là hoa lê, các phi tử khác chỉ là hải đường. Một cành hoa lê ác hải đường. Viên ngoại 8. Hoa mai. Mùa đông năm ấy, gió lạnh thổi vù vù, hoa mai thơm ngát. Đúng lúc vườn mai trong liễu phủ nở hoa, Lâm Mị viết thiếp mời, thỉnh mấy phu nhân khác đến nhà thưởng mai. Mạc Song Kỳ dẫn các con tới trước, sau có thêm Nhị công chúa, rồi Dư Nguyệt quận chúa cũng đưa trọt trọt đến. Lâm Mị đưa các phu nhân ra vườn thưởng mai, để mấy đứa bé chơi trong nhà. Trọt trọt thấy Phi Phi liền hét lên: Phi Phi, chúng ta đánh cờ đi. Gần đây Phi Phi rất mê đánh cờ, đi khắp nơi tìm người chơi cùng, nhưng vừa nghe trọt trọt nói thế, lập tức phẩy tay: ta bận rồi, ngươi đánh cờ với Nhạn Nhạn đi. Chọc chọc thật thà: Nhạc Nhạc còn nhỏ, kỳ nghệ quá kém, ta không muốn chơi với em ấy, muốn chơi với ngươi. Tiểu Nhạc Nhạc nghe thế phẫn nộ, gào lên: Chọc chọc, anh có biết tại sao anh cả không chơi với anh không? Anh cả cũng chờ anh kỳ nghệ quá kém mà thôi, vì thế mới không chơi cùng. Anh hơn gì em mà nói, hư. Ca ca, em chơi cờ với anh. Tiểu Âm Âm hơn 3 tuổi, cười hì hì, cáo áo Tiểu Nhạt Nhạt: ôi má ơi, mới phân biệt được quân cờ đã muốn đánh cờ với ta. Tiểu Nhạt Nhạt vội vàng chỉ vào bé gái hơn 3 tuổi khác: muội muội chơi với bạn kia đi. Không, bạn ấy không phân biệt được quân cờ. Tiểu Âm Âm xem thường cô bạn vẫn chưa phân biệt được quân cờ, quấn quýt lấy Nhạt Nhạt muốn đánh cờ. Thấy mấy đứa trẻ con ầm ĩ, đứa nào cũng xem thường đứa khác kỳ nghệ không bằng mình, cố nhủ mẫu bật cười, xoay người vào trong phòng, lấy ra một bàn cờ rất to. Chơi cờ đam đi, cái này có thể chơi 4 hoặc 6 người cùng lúc. Quân cờ của ai tiến vào doanh trại của đối phương trước là thắng, rất đơn giản. Phi Phi thấy bàn cờ hình ngôi sao 6 cánh bằng giấy cứng, trên mặt khoét nhiều ô tròn, còn cờ bằng gỗ hình tròn đã mài nhẵn. Sau khi nghe luật chơi xong, thấy cũng đơn giản, cười nói: được, cái này không so kỳ nghệ, chỉ xem ai nhanh mắt hơn, thích hợp để tất cả cùng chơi. Một lúc sau, mấy đứa trẻ con chen chúc bên bàn cờ, vừa chơi vừa tranh cãi, vô cùng sôi nổi. Đến khi tiễn hết khách khứa về rồi, 3 anh em Phi Phi vẫn chưa hết hứng, kéo Liễu Vĩnh, Lâm Mị vào chơi cùng. Phụ thân, mẫu thân, trò này rất dễ chơi, cha mẹ cũng cùng chơi đi. Phi Phi cười nhìn cố nhũ mẫu, thêm cả mama là vừa đủ 6 người, thế mới đông vui. Liễu Vĩnh cùng Lâm Mị cười ngồi xuống, ván cờ diễn biến rất gay cấn, tiếng cười nói rộn ràng. Trên bình hoa, một cành mai đỏ nở hoa, lặng lặng tỏa hương. câu chuyện cuộc chiến hôn nhân đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi với mình trong suốt thời gian qua. Hy vọng câu chuyện đã đem lại cho các bạn những giờ phút thoải mái, vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác. Xin chào tạm biệt. Thank you.